Trong hàng trăm hàng ngàn câu chuyện ma mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe, chắc gì đã có chuyện nào là có thật. Hầu hết chuyện ma qua giọng kể của người đời đều được thêm mắm dặm muối, đều huyễn hoặc thế hệ sau. Phạm là những kẻ cứng bóng vía thì đều coi đó là những chuyện đừa gạt, giả thần giả quỷ. Phần còn lại thì luôn tin vào nhân quả tuần hoàn, có âm ắt có dương. Ngược dòng thời gian về rất lâu trước đó, trong cõi nhân gian người ta thường tương truyền có lắm giống loài ma quỷ. Trong những giống loài ấy có đôi khi cũng chưa được nhắc đến tên bao giờ, nhưng khi được miêu tả lại, phấn khiến cho người ta phải kinh sợ. 2000 năm trước, vào một cuộc tranh cướp ngôi vị vua Hùng đã nổ ra vào kỳ Hồng Bàng, đã làm xuất hiện một nghi thức cúng tế thần cổ xưa của người Việt thường. Họ tế lễ những cô gái còn sống cho thần sông, thần biển, thần núi, cả những con yêu quái trong trời đất để mong được bình yên. Trước khi Lạc Long Quân xuất hiện và tiêu trừ giống loài yêu ma thì những hình thức này vẫn còn rất thịnh hành để cầu bảo toàn mạng sống cho cộng đồng. Và kể từ đó giống loài ma quỷ được sinh ra. Nghi thức vô tình tạo quỷ của người Việt thường là tế lễ một người con gái còn nguyên vẹn trinh tiết, dạy cổ rồi nhét vào bọng cá, trông như là cái túi vào cổ, để cho người đó không thể nói được, cũng không cảm thấy đau đớn. Vừa đủ để thở, vừa đủ để cho máu rỉ ra, chờ cho đến khi thần sông hay thần núi, nói trắng ra là loài yêu quái đến bắt và ăn thịt cô gái để tha cho bọn họ. Những cô gái sau khi chết đi oan khuất không được siêu thoát, thường hóa thành oan hồn giết người để trả thù, ngồi ở bờ sông, bờ giếng thác đá một cách phất phượng và thê lương. Sân trong đồng ruộng mênh mông, đất rộng cỏ bay thẳng cánh. Lúc mà mới lên thì xanh ngút tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt. Xóm nào đông nhất thì cũng chỉ khoảng 20 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi không mồ mả, lạnh lẽo trong đất những rỉa sâm sấp nước, những gò hoang tối đầy đống lửa ma chơi. Và bản thân của tôi nhân dịp về viếng đám ma của một người bạn cũ nên có dịp được nghe kể về những việc chạm trán với thế giới cõi âm, thế giới vô hình thù nhưng hiện hữu. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi xin phép được thuật lại cùng quý bạn đọc nội dung việc quỷ dị mà anh Sử, người tham gia lễ tang, mới kể lại cho tôi nghe. Và không để mất đi sự gây sợ khi bản thân anh Sử là người chứng kiến, tôi xin mạn phép anh đặt cho câu chuyện là ngủ lại nhà hoang cho sát nội dung. Và bây giờ thì mời mọi người cùng tôi đi vào khám phá một đêm tối trời không trăng trong căn nhà được mệnh danh là ma ám, căn nhà của bà Thuần ở cuối xóm Chuông. Kể chi tiết ra thì hôm đó nhân dịp rảnh rỗi, anh Sử bắt ngay chuyến xe đỏ về quê thăm lại làng cũ. Gia đình của gã đã thoát đi, hiện sống ở thành phố. Phần vì cuộc sống đô thành khá ồn ào, phần vì cũng đã lâu rồi chưa về thăm ông bà nội, cho nên gã nhanh chóng gác lại công việc để bắt chuyến xe lúc 4 giờ sáng, nhắm hướng quê nội gã ở một vùng sơn quê hẻo lánh mà trở về. Sau hơn 14 giờ đồng hồ, chiếc xe khách cà tàng mới dừng ở điểm cuối. Vì muốn tạo bất ngờ cho ông bà nội cho nên gã không thông báo về chuyến trở về này, hòng tạo cho ông bà và họ hàng sống gần đó. Tiết trời bên ngoài đã đặt một màu cỏ úa, trên tầng không đã đùng đùng tiếng sấm chớp. Chẳng mấy chốc cơn mưa rào đã ập đến đánh bay đi ý định của Sử. Gã chán nản ngó quanh, giờ này bên hương lộ chẳng còn bóng dáng người xe ôm nào cả. Mưa ầm ầm như là tát nước làm cơ thể của gã lạnh cống, co giò trong bộ áo sơ mi cánh mỏng mà vẫn run lên bần bật. Hai hàm răng va vào nhau lách cách. Sự cố gắng nép mình vào bên mái hiên của một tiệm may, nhưng cơn mưa quái ác vẫn không ngừng buông tha. Chán nản, gã móc điện thoại tính gọi cho chú Sáu là em trai của bố gã ra đón, nhưng chợt giờ khóc giờ cười khi nhận ra điện thoại đã hết sạch pin. Nhìn quanh chẳng còn căn nhà nào sáng đèn, mới hơn 6 giờ tối mà dân ven hương độ này đã cổng đóng then cài, tuyệt chẳng có bóng dáng ai qua lại. Gã thầm nhủ có lẽ dân ở vùng này có thói quen đi ngủ sớm, hoặc giả như là cơn mưa tai hại này làm cho người ta chẳng thèm ra ngoài đường, Nhìn ngược nhìn xuôi chỉ còn mình gã đang nép mình dưới mái hiên rêu phong mà cám cảnh chẳng buồn nói. Mưa tầm tã hơn một tiếng đồng hồ thì mới ngừng lại. Sự run rẩy trong bộ áo đã ướt sạch bờ vai, rồi xốc lại vali nhắm hướng làng cũ mà thẳng tiến. Dù hơn 20 năm nay không về làng, nhưng trong tâm thức của Sử, đường về nhà ông bà nội vẫn còn hẳn in trong tâm trí. Và điều kỳ lạ làm cho gã không khỏi bất ngờ là dường như theo vòng xoáy của thời gian, ngôi làng vẫn chẳng có gì thay đổi, hệt như lúc ba người nhà gã rời làng lên trốn thành đô sinh sống. Con đường nhỏ dẫn vào xóm nghèo lao động buổi chiều mưa thật lầy lội. Gã lê từng bước chân nặng nhọc, mặc cho bùn đất bám chặt lên gấu quần. Mệt mỏi ngẩng lên nhìn trời, những đám mây to và nặng vẫn còn xám xịt, gió buốt lạnh từng cơn. Gã chuyển tay cầm vali và thở dài. Hiện giờ bản thân của gã đang rất mệt mỏi, đầu đau như đã bú bổ. Một đám trẻ con tắm mưa chạy ùa qua, làm cho nước dưới đường bắn lên người của gã một mùi hôi thối bùn đen đặc. Gã định quát chúng, nhưng chúng cười ré lên rồi lại chạy mất. Trời tối dần, cái lạnh của nước mưa đã bắt đầu ngấm sâu vào da thịt, và người gã bất chợt lại hâm hấp sốt. Cơn choáng váng khiến cho gã đưa tay lên ôm đầu. Gã nghĩ chắc có lẽ là vì mình đói, suốt ngày hôm nay gã chẳng ăn được gì vì háo hức về quê, vậy mà bây giờ lại gặp tình trạng giờ cười giờ khóc này. Gã lầm lũi tiến về ngôi nhà của ông bà nội, nhưng quái thay thầy, căn nhà lại khóa cửa im mìm chẳng có hơi người. Cái khóa đồng to bản chứng tỏ đã lâu không có người ra vào. Trong sân cỏ dại mọc cao quá đầu người, bức tường vôi đã sụp đổ một mảng, làm cho cảnh vật thêm tiêu điều. Chứng kiến cảnh tượng đó, gã ngây ngốc bần thần hồi lâu. Gã cố gắng gọi to tên người nhà, nhưng đổi lại chẳng có ai lên tiếng. Căn nhà của ông bà nội gã nằm ở cuối con ngõ âm u, xung quanh chẳng có mấy nhà dân nào sinh sống. Một luồng gió lạnh thổi hắt ra làm cho gã rùng mình, hắt hơi liền mấy cái. Không gian đã phủ một màu đen đặc ẩn ẩn nước vì cơn mưa ban chiều. Gã nghi hoàng đi vòng quanh hàng rào, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có hơi người ở. Gã móc điếu bà số ra châm lửa rít lên vài hơi và chờ đợi. Có lẽ một khoảng giờ trôi qua, chỉ có một mình gã trong không gian u ám này. Cho nên chán nản xốc vali lên vai chờ ngược ra hương lộ. Trong lòng là bao nhiêu hoài nghi thắc mắc. Gã ngồi bệt xuống một hiên của một ngôi nhà rồi thở dốc. Này cậu! Một bàn tay chạm vào người của gã làm cho gã giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, gã ngẩng mặt lên. Trước mặt của gã là một ông già độ ngoài 60, có một làn da nhăn nheo, một đôi mắt trũng sâu, một hàm răng thô kệch và mái tóc hoa râm đang nhìn gã bằng đôi mắt sáng quắc. Cậu tìm ai ở đây? Gã đứng bật dậy nặng nhọc nói. Dạ chào bà à, cháu đến nhà ông bà nội cháu nhưng mà không có ai, chỉ thấy cổng đóng then cài tiêu điều một mẻ. Hay là ông bà cháu chuyển đi nơi khác rồi bà? Người đàn bà vẫn nhìn gã chằm chằm. Về cậu tìm nơi khác ở đi, trời sắp tối rồi, không nên ngồi một mình ở đây. Ta cũng mới chuyển đến đây, cũng chẳng quen biết ai cả. Nói xong, người đàn bà kỳ lạ xoay bước bỏ đi nhanh thoăn thoắt. Lúc gã chưa kịp nói gì, gã nhìn quanh không gian âm u lại lầy lội mà cắn cầm ngồi bệt xuống, móc thuốc ra hút. Bận 3-4 lần mà chiếc Zippo giờ trứng không lên lửa. Chán nản, gã lại lảo đảo đứng dậy. Bất thình lình đầu óc của gã quay cuồng, người bài hoài chân tay nhũn cả ra vì hết sức lực. Mọi vật xung quanh như là đảo lộn quay cuồng. Cái vali trên tay rơi xuống đất. Bên ngoài cơn mưa đã ẩm ập đến càng lúc càng nặng hạt. Trước mắt của gã chỉ tuyền là một màu đen tĩnh mịch. Gã thở gấp nhắm mắt lại rồi mở mắt, đưa tay lên rồi mấy cái. Hình ảnh xuất hiện trước mắt của gã lờ mờ như lần được phủ một làn khói trắng, làm cho gã không nhìn thấy rõ mọi vật. Cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một hòm gỗ kín mít chật chội. Một chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu dọi vào, làm cho gã đâm ra hoảng sợ. Sao gã lại ở đây? Mà ở đây là đang ở đâu? Gã điên cuồng bật người ngồi dậy, nhưng đầu của gã ngay lập tức va phải một tấm gỗ cứng. bất thình lình mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi, khiến cho gã buồn nôn không chịu nổi. Gã gom hết hơi tàn cố ngồi dậy, mãi mà không được. Gã hoảng loạn tột độ há miệng định kêu to cầu cứu, nhưng gã chợt ngừng lại. Ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào tay, đôi bàn tay đang đưa lên cố đẩy cái nắp hòm. Vài tia sáng lọt vào trong le lói, đủ để cho gã nhìn rõ từng lớp da thịt trên tay của mình đang bong ra thành từng mảng nhảy nhụa. Nhìn thấy cả xương, mùi hôi thối gã người thấy là bốc ra từ cơ thể của mình. Cánh tay với lớp da thịt giữa nát đang nhúc nhúc dòi bỏ. Máu mồ tanh ngòm nhễu ra, nỗi khủng khiếp trào lên trong tiếng gào thét điên dại của gã. Gã mở tròn mắt và rên lên, cú rơi từ trên giường xuống khiến cho thần trí tỉnh lại mấy phần. Nhưng nỗi khiếp sợ hãi hùng trong giấc mơ vẫn làm cho gã mụ mị cả đầu óc. Gã thở hồn hển, mồ hôi ướt hết cả lớp áo dính nhơm nhớp xuống nền đất lạnh. Gã gắng sức ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Lần này không phải đang nằm trong hòm, mà bản thân đang nằm trên sàn đất cứng. Dưới chân là một chiếc giường gỗ, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Gã thở phào khi nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi ngoài khung cửa sổ đang mở. Vọng vào tay của gã là thanh âm của tiếng giao hàng văng vẳng ở bên ngoài. Nhưng đầu của gã vẫn còn ong ong từng cơn như búa bổ. Gã ngây ngốc chẳng nhớ được gì. Loáng thoáng trong trí óc, gã còn nhớ dường như đêm qua gã đã ngất đi bên ngoài hiên nhà. Rồi sau đó thì thế nào gã không nhớ nổi, dù cố gắng mấy lần lục lại tâm can đang rối bời một mớ bỏng bong. Gã loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài, mắt hoa lên. Gã phải viện tay vào tường mới đi được. Ngôi nhà vắng lặng, có tiếng đồng hồ kêu tích tắc lạnh lẽo. Từ căn phòng gã nằm bước ra là gặp ngay gian ngoài có lẽ dùng làm phòng khách, vì gã nhìn thấy có bộ bàn ghế để ở giữa phòng, một bình trà cùng mấy cái tách nằm ngay ngắn trên bàn, cửa trước đóng kín. Gã bước đến nhìn qua khe cửa thì nhận ra con hẻm nhỏ và cái hiên nhà mà gã ngồi nghỉ chịp tối qua. Gã quay lại nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường đang đung đưa quả lắc. Đã xế trưa rồi, các không biết mình đã ngất đi bao lâu. Có lẽ chủ nhà đã thấy mình nằm ngoài kia cho nên thương tình mang vào nhà. Cường lẩm bẩm trong miệng rồi lại nghi hoặc hỏi: vậy thì chủ nhà đi đâu, sao lại chẳng thấy bóng dáng ai ở nhà? Sự tò mò như là một động lực thôi thúc gã. Gã chậm chậm tiến ra nhà ngoài, đảo mắt nhìn quanh quất. Ngôi nhà không lớn lắm, nằm phía bên này song song với phòng mà gã vừa đi ra có một căn phòng nữa, được một tấm rèm che kín. Gã tò mò bước đến gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn gã chằm chằm từ phía sau tấm rèm trắng. Gã đánh bạo bước đến cố căng mắt nhìn. Bên trong căn phòng đó tối om. Gã toàn kéo tấm rèm lên thì chợt giật thót người. Ngay phía tấm rèm bất chợt kéo lên hai con mắt đang long lên giận dữ, trong hốc mắt sâu hoắm. Khuôn mặt của bà già còn đáng sợ hơn, chẳng chịt những nếp nhăn, nhìn thoáng qua dễ khiến người ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lồi lõm. Gã hoảng hốt bước lùi lại, mặt tái mét, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Chưa kịp hoàn hồn thì bà già đi ra kéo rèm lại. Nhưng gã thoáng nhìn thấy trong phòng còn có một bóng người thấp thoáng. Giọng của bà già the thé nghe như tiếng rít: cậu tỉnh lại rồi đó hả? Ánh mắt của bà vẫn còn đang nhìn gã hằn học. Gã cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lễ phép trả lời: vâng, cháu cũng vừa mới tỉnh thôi à. Gã định nói thêm thì bà ta đã quay người đi ra sau nhà. Bà già nhỏ chót như một đứa trẻ, khô đét và co rúm. Gã đứng ngơ ngác một lúc thì bà ta đi lên, tay bưng theo một mâm cơm. Nhìn thấy mâm cơm canh bốc khói, gã mới chợt thấy đói. Dường như lâu lắm rồi gã chưa ăn gì cả. Bà ta đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói như ra lệnh: cậu ăn đi. Gã không còn thấy ngại ngùng vì cơn đói đang cồn cào ở trong bụng. Gã mau mài ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Bà già ngồi đối diện gã nhìn gã ăn không một lần chớp mắt. Cậu không có nhà hay sao mà nằm trước cửa nhà của tôi? Gã đã bắt đầu quen với cái kiểu nói chuyện cộc lốc nhát gừng của bà ta. Hay có lẽ vì đã qua cơn đói cho nên gã cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Gã vừa ăn vừa kể cho bà ta nghe cảnh ngộ éo le cuộc đời mình. Giờ cậu định làm gì? Gã thở dài đáp: Cháu không biết. Bây giờ chắc cháu quay trở lại thành phố, nhưng ngặt nỗi cơn mưa quá lớn cháu lại đang bệnh. Vậy cậu cứ ở lại đây, khi nào khỏe thì hãy đi. Nói xong bà ta đi vào trong phòng. Gã ngây ngốc ngần người nhìn theo, trong lòng thầm cảm ơn bà già tốt bụng. Tuy thái độ của bà ta có điều gì đó quái lạ mà gã không giải thích được. Ăn xong gã mang mâm cơm ra phía sau bếp. Căn bếp lạnh lẽo như từ lâu chẳng ai đụng đến. Đám ruồi nhặng bay vo ve khắp nơi. Trong lúc gã đang lúi húi rửa bát ở ngoài sân, chợt linh tính mách bảo cảm giác đó lại là ánh mắt đó. Có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gã từ đằng sau. Theo phản xạ tự nhiên gã quay người lại. Chẳng có ai cả. Phía sau gã là khung cửa sổ của căn phòng che rèm vẫn đang đóng kín. Gã cúi xuống vốc nước lên rửa mặt. Sau lưng của gã những tiếng cọt kẹt rít tên như là cánh cửa đang từ từ mở ra. Lại cảm giác có người đang nhìn mình qua ô cửa đó. Gã quay ngoắt lại nhìn thêm một lần nữa. Vẫn chẳng có ai cả. Quái lạ, cái cửa sổ phía sau vẫn còn đang đóng. Gã ngồi đần người mắt chăm chăm nhìn về phía buồng u ám. Hay bản thân vẫn chưa hết sốt cho nên nhìn gà hóa quốc, hoặc giả như bản thân đã tưởng tượng ra. Gã bất giác đưa tay đến trán, đúng là vẫn còn nóng. Gã thở dài một tiếng rồi nhấc mâm bát đũa lên, quay lại định mang vào trong. Nhưng vừa lúc đó gã ngẩng đầu lên thì trước mặt của gã khung cửa sau lưng đã mở ra từ lúc nào. Ánh chiều sắp tắt khiến khung cửa trông giống như một cái hốc tối om. Và từ trong cái hốc đèn đó có một khuôn mặt con gái từ từ hiện ra nhìn gã. Cái màu đen u tối của khung cửa càng làm cho sự xuất hiện của cô gái thêm phần rùng rợn. Cô gái lặng lẽ đứng đó yên lặng như một chiếc bóng, ánh mắt nhìn lạnh lẽo đến ghê người. Gương mặt bất động của cô ta mang một vẻ đáng sợ, vô cảm như một xác chết. Gã bắt gặp cảnh tượng đó cho nên bị giật mình, hoảng hốt buông rơi mâm cơm, bát đũa rời vỡ tung và bắn ra tung tóe. Và trong một thoáng khi gã vẫn còn đang chừng chừng kinh hãi nhìn, cô gái từ từ quay lưng đi. Khung cửa lặng ngắt như chưa bao giờ xuất hiện vật gì. Trước mắt của gã vẫn là một khung cửa sổ đen ngòm sâu hun hút. Sống lưng của gã chợt toát mồ hôi lạnh. Gã đứng lặng người đi một lát rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Bóng đêm đã mòn men bỏ đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù kỳ quái, dây leo quấn quít bên bóng đêm, tưởng như là những cánh tay khẳng khiu mà quái, đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ chừng nắm lấy gã. Gã đứng thất thần một lúc mặt nghệt ra, tim đập bình bịch như là vó ngựa chạy đua trong lồng ngực. Mất mấy phút sau khi thần trí bình tĩnh lại, gã mới vội bước vào trong nhà. Lúc này trong nhà đã chập choạng tối mà có một sự đã làm gã tò mò. Đó là người đàn bà kỳ lạ cho gã ở nhà vẫn chưa bật đèn. Đôi mắt của gã như là chưa quen với bóng tối. Bản thân cố gắng mò mẫm, cố căng mắt ra nhìn để tìm công tắc. Tay của gã dường như vướng vào đám mạng nhện răng đầy khắp nơi. Đang tìm kiếm thì chợt gã chợt giật mình quay lại. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối. Chắc là chuột. Gã nghĩ thầm mà trong bụng đoạn tiếp tục tìm kiếm, chân dò dẫm tìm đường. Đang cố gắng thích nghi trong bóng tối, chợt bất thình lình gã cảm thấy có một cái gì đó vừa đứt qua sau gáy, nhẹ như là một làn gió. Nhưng đem theo một làn hơi lạnh buốt làm tóc gáy của gã dựng ngược. Trong đêm tối chợt có tiếng thở dài não nề, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái im lặng đến độ u tịch làm bất giác cứ giác quan nào của gã cũng căng ra, mà cảm tưởng bóng tối vẫn nuốt trọn cơ thể. Cảm giác bức bách ngột ngạt làm gã cảm thấy khó thở. Trên trần nhà một màu đen, Cái bóng đèn cũ ám khói liệt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Đến lúc này gã đã phải nhắm mắt một lúc rồi mới nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất ở ngôi làng này sao mà tối nhanh như vậy? Bóng đêm đã bao trùm lên mọi cảnh vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tàng cây. Đang loay hoay xoay sở thì chợt gã kinh hãi mà hét lên: là bà già. Bà ta lù lù phía sau gã từ lúc nào mà chẳng biết. Khuôn mặt của bà ta dưới ánh đèn lại càng thêm đáng sợ. Khuôn mặt teo thóp gầy ruộc như là ma đói trở nên biến dạng, nhất là cặp mắt ánh lên nhìn ma quái, cứ chòng chọc vào gã như là xoáy vào từng đường ra thứ thịt. Gã cảm thấy tiếng của mình run rẩy, hơi thở gấp gáp nặng nề, thốt ra theo từng câu chữ: kìa bà làm cho cháu sợ quá. Bà già nhìn gã vài giây, lúc này giọng của bà ta đột nhiên trở nên khào khào, thành âm như là gầm gừ ở trong cổ họng: cậu ngủ cho sớm đi. Và cũng như mấy lần trước, bà ta định quay người đi, nhưng gã đã đánh bạo chặn lại: bà cho cháu hỏi. Bà già liền ngẩng mặt lên, cái nhìn của bà ta làm gã thêm mấy phần gây sợ. Nó như giận dữ như là muốn ăn tươi nuốt sống. Gã thấy nghẹn ngào trong cổ nhưng vẫn cố dằn xuống nỗi sợ và nói: cháu thấy có cô gái ở phòng bên, cô ấy là con hay là cháu của bà vậy? Người đàn bà không né tránh ánh mắt soi mói của gã, nhưng cũng chẳng nói chẳng rằng quay người đi thẳng, miệng lầm bầm những điều khó hiểu. Gã đợi cho bóng dáng của người đàn bà đi khuất sau cánh cửa buồng thì mới lật đật bỏ đi vào trong phòng. Ngồi ở trên giường nhìn xung quanh gian phòng sơ sài, có vài phần ẩm mốc hôi hám. Bất thình lình thì gã cảm thấy trong lòng bối rối, xen lẫn sự lo lắng mơ hồ. Những sự việc xảy ra làm bản thân của gã không muốn ở lại đây thêm lúc nào nữa. Dù vẫn còn khá mệt, nhưng gã định bụng đi ngủ sớm rồi sáng mai sẽ chào bà già đi về thành phố. Nằm được một lúc thì gã trằn trọc không sao ngủ được, đành phải nằm lắng tai nghe. Từng làn gió thổi qua, một loạt lá rơi xào xạc trên mái nhà, rồi chợt mọi vật trở nên im lặng như tờ. Gã mở mắt nhìn ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ. Trăng đêm này sáng đến kỳ lạ, rồi những luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo càng vẽ lên một khung cảnh ảm đạm cô liêu. Trằn trọc ở trên giường lăn qua lăn lại một hồi, gã mới chịu nhắm mắt lại. Tâm trí dịu đi trong từng cơn gió xì xào, hệt như là những âm thanh thản vãn ở bên ngoài bóng tối. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh thổi sộc vào trong gian buồng, làm cho gã hơi rùng mình. Gã trong mày mở mắt, ánh trăng vẫn lững lờ ngoài song gỗ bám đầy mạng nhện. Giác quan mách bảo làm cho gã cảm thấy dường như ngay lúc này không chỉ có một mình gã trong căn buồng chật chội, dường như ai đó đang ở bên cạnh. Mà ai đó hình như là một cô gái. Gã nhủ thầm chắc hình ảnh đó là do bản thân của hắn đang mơ màng, nên hắn cứ nằm im. Chưa kịp lừa dối bản thân đó chỉ là sự tưởng tượng, thần hồn nát thần tính, thì bất ngờ có một bàn tay đưa ra chạm vào người của gã, làm cho gã lạnh toát cả người. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng lạnh như đá, khiến cho gã ú ớ choàng tỉnh, chân tay vô lực, mồm á khẩu, tiếng hét như là bị bóp nghẹt trong cổ họng. Đứng trước mặt của gã trong khoảng không gian tranh tối tranh sáng, và cái cách chỗ gã nằm chỉ độ 5-6 bước chân, là thân ảnh của một người đàn bà. Thân ảnh đó dáng dấp cao gầy, làn da trắng dã thoát tục, mái tóc đen dài xõa ra, ánh trăng hắt vào làm cho gã không thể thấy rõ được dung nhan và kẻ đó đang đưa tay ra vẫy gã. Nhờ có một sức mạnh vô hình thúc đẩy làm gã không thể từ chối, gã bước xuống đi theo người đàn bà đó. Lúc này đèn đóm trong nhà đã được bà già tắt hết cả, chỉ còn duy nhất ánh đèn nhỏ leo lét phát ra từ trên bàn thờ giữa nhà. Gã căng mắt nhìn theo bóng áo trắng của cô gái. Cô ta đi nhanh quá làm cho gã cảm thấy hơi kỳ lạ, phần vì bản thân của gã không quen với ngôi nhà, và phần vì phải mò mẫm trong bóng tối. khiến gã không theo kịp. Gã chỉ thoáng thấy bóng của cô lướt nhẹ vào trong phòng, như có một sức mạnh kỳ lạ làm cho gã phải bặm môi nhanh chóng bước theo. Nhịp chân của gã vừa bước vào trước cửa thì bên tai nghe một tiếng gầm gừ gây sợ, nghe như là tiếng gầm trong cổ họng của một loài thú dữ. Gã té mặt quay lại, trong bóng đêm lờ mờ chỉ kịp thấy hình dáng lom khom rúng gió của bà già. Bà ta vung tay lên, cánh tay chợt trở nên to lớn và dài liêu nghêu. Chứng kiến cảnh tượng đó, gã kinh hãi thét lên một tiếng rồi khủng khiếp đến ngất lịm. Trong cơn đau đớn, gã lờ mờ nghe thấy tiếng kêu gào ghê sợ, có cả tiếng hét của cô gái. Tiếng hét như là ngàn vạn mũi kim xuyên qua tai làm cho gã đau buốt. Nửa tỉnh nửa mê, gã cố gắng dồn hết sức tàn còn lại cố nhọc người dậy, vì gã lo sợ bà già ghê gớm kia sẽ làm hại đến cô. Nhưng cánh tay đã chỉ vừa đưa lên đã buông rơi. Gã chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như là rơi tõm vào một vực sâu không đáy. Tỉnh rồi bác bảy ơi. Tiếng của lão nhân bên cạnh nhà cất lên giữa không khí nặng nề, làm cho cả nhà ông nhân như là bừng tỉnh lại. Cả đám mau mài tiến lại thì quả thật nhận ra gã đã mở mắt. Thần khí xanh xao tự hồ như là người mới tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh đầu ngày. Gã ngây ngốc nhìn khắp lượt xung quanh và bàng hoàng nhận ra ông bà nội và mấy người họ hàng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gã đất đần mặt tựa lưng vào thành giường, đôi môi khô khan nhếch lên thều thào. Ông bà, cháu đang ở đâu đây? Ông nội của gã tên là Bảy, năm nay ngoài 70 nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Thoáng thấy gã đất tỉnh lại thì cứ nắn tay nắn chân. Bà nội gã cũng khóc rưng rức, nhất thời chưa trả lời được. Tiếng của lão nhân hàng xóm cất lên làm cho gã chau mày cố gắng nhớ lại. Trời ơi, hôm nay ta có việc đạp xe xuống xã, lúc mà đi ngang qua con ngõ âm mưu rậm rạp trước căn nhà hoang của con mụ Thuần thì thấy mày ngất lịm ở đó. Ta thấy mày sốt hầm hập, lại thấy căn nhà của ông Bảy gần nhất có sáng đèn, cho nên chạy vội vào hò nhau khiêng mày vào đây. Phúc khí thế nào mà lại đúng thằng cháu nội rời đánh. Thế làm sao mày đến đây mà không gõ cửa mà ngất ở ngoài kia? Chắc là sốt cao quá đây mà. Tiếng của bà bên bà nội của gã sụt sùi. Công mày mà có bác nhân bắt gặp, không thì nguy to. Nói của đáng tội không ai biết thì cứ xử còn ra nhường nào. Mà sao về không báo cho ông bà một tiếng? Gã mặn cho những tiếng xôn xao bàn tán cứ như vậy vọng ra mà thần người suy nghĩ. Rõ ràng đêm qua đã ngủ lại tại nhà người đàn bà, còn được bà ta cho ăn cơm. Chẳng lẽ tất cả chỉ là mộng mị và trí óc tưởng tượng ra mà thôi? Nhưng giấc mơ sao lại thật quá như vậy? Cảm giác miếng cơm chua lòm vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, làm cho gã nghi hoặc, thật ra lẫn lộn không biết đâu mà lần. Sau khi cả đám rời đi để cho gã có không gian nghỉ ngơi, gã vẫn tựa lưng vào thành giường đầu óc mơ hồ. Gã ném ánh mắt của mình ra khoảng không âm u ở bên ngoài cửa sổ, mà trong lòng cảm thấy một đống thắc mắc không thể lý giải được. Sau một đêm ngủ thì cuối cùng thần trí cũng trở về với gã. Gã mau chóng quên bén chuyện kỳ lạ và đổi lại bản thân tưởng tượng ra, cho nên chẳng mày may bận tâm thêm nữa. Đến lúc này gã mới có thể cảm nhận rõ ràng một lần nữa địa thế của làng này. Căn nhà của ông bà nội nhà gã đã nằm ở cuối con đường đất dài và chỉ rộng độ một cái chiếu hoa. Hai bên là đám cỏ dài tùm và hàng tre già rủ bóng, quanh năm tán lá che đi ánh mặt trời. Đường về nhà ông bà nội gã phải nói là càng đi càng thấy hoang vắng, điều hiu. Nhà cửa cách nhau đến vài trăm mét. Dọc đường hưng lộ dẫn vào làng có những con đường nhỏ không đèn, sâu hun hút, đen ngòm, và thi thoảng lại xuất hiện những bãi tha ma làm cho người ta không khỏi lạnh gáy. Nếu tính từ nhà ga đi thì cũng lội bộ mất ngót nghét gần một tiếng đồng hồ, vì đường xá gồ ghề xe ôm khó có thể chạy vào được. Tuy vậy, ấn tượng đầu tiên của gã là sự rộng rãi đến vô tận. Dù rời khỏi làng theo cha mẹ lên thành phố sinh sống mười mấy năm, nhưng khi trở về gã vẫn bị choáng ngợp, không ngờ đồng quê khác biệt đến vậy. Một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm có, thời cuộc với lại cây đa, giếng nước và sân đình. Không khí nơi thôn dã thực sự trong lành, khác hẳn với chốn thành thị xô bồ ồn ào ngập trong khói bụi. Gã nhanh chóng rửa mặt vươn vai hít căng tràn lồng ngực, thứ không khí trong trèo mà thành phố không có. Cho đến buổi trưa hôm ấy, tiếng của ông bảy cất lên sang sảng làm cho gã háo hức. Cháu về thế này thì ông bà mừng lắm, tuy chỉ có điều làm ta bận lòng. Ấy là chốn thôn dã nhà thưa ít người, chỉ sợ cháu đâm chán. Hay là ta tính thế này, chiều nay sang nhà của lão nhân mà chơi, cứ gọi là qua đánh tiếng cảm ơn. Nhà lão nhân cách đây mấy trăm mét ngay đầu làng kia kìa. Bà Bền đang bòm bèm nhai trầu, nghe thấy chồng nói vậy thì cũng gần gù nói: đúng rồi, sao con bé anh Trà qua nhà của lão ấy với thằng Hà mãi là gì? Thế ở nhà mà chán quá thì qua đó mà chơi. Dù gì tối nay ông bà cũng có việc lên tỉnh, sợ anh ở nhà đâm chán. Gã gật đầu cái dùm, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì tiếng của thằng Hà đã oang oang ở ngoài cổng vọng vào. Gã mau mài trở ra và nhận ra thằng bạn nối khố năm nào. Mười mấy năm về trước, Hà và gã là ngay thằng thân nhau như hình với bóng. Hai ông quỷ con phá làng phá xóm, luôn kề vai sát cánh trong những lần trộm khoai bẻ ngô. Phần vì lão nhân nghèo, phần vì bà Huyền vợ của lão ốm đau quanh năm, nhà lại sinh được mỗi thằng Hà, cho nên nó đành ở làng chăm lo cho cha mẹ. Chẳng đợi cho ông bà Bảy thúc giục lần hai, gã đã leo tót lên chiếc xe đạp cà tàng, rồi nhanh chóng sang nhà của thằng Hà để ôn lại chuyện cũ. Về đến nhà của thằng Hà cũng đã sầm tối, cho nên sau khi hàn huyên xong và ăn uống qua loa, cũng đã là tầm 8 giờ tối. Nhà thằng Hà được xây theo kiến trúc là nhà ba gian, vách gỗ, kiểu nhà thường thấy ở làng quê. Sau khi bà Huyền mẹ của nó mất, gia đình nó cũng neo người. Thằng Hà cũng ở làng luôn để trông nom mộ phần mẹ mình và quét sóc vườn tược, chứ không lên thành phố như bao đám bạn đồng trang lứa. Cuộc trò chuyện cứ như vậy dâm gian cho đến khi tiếng mở cổng lạch cạch làm cho cả hai giật mình nhìn ra. Dưới ánh trăng nhờ nhờ, gã nhận ra một thân ảnh quen lắm, có điều nhất thời không thể nhận ra được. Lão Báu đi hả? Vào đây. Tiếng của thằng Hà cất lên sang sảng làm cho tôi giật mình. Trong giây phút lục lại trí nhớ, tôi vô tình nhận ra dáng người còng còng đang đẩy cổng bước vào là lão Báu thuyền trài. Sở dĩ dân làng này gọi lão như vậy là khi còn bé lúc nào cũng thấy lão vác thuyền đi chài cá để đắp đổi lấy tiền uống rượu qua ngày. Sở dĩ lão làm như vậy cũng chỉ để quên đi cơn gia biến cướp mất đi sinh mạng vợ con của lão trong một đêm mưa bão lật thuyền. Cũng vì nhẽ đó mà lão có một cái tài, ấy là hễ người thấy mùi rượu ở đâu là lão lại mò đến xin nhậu cùng. Vừa đặt chân vào nhà thì lão đã cất tiếng: ấy, nhậu như vậy mà không báo hả? Thế thằng nào đây? Dạ cháu là Sử ạ, cháu của ông Bảy ở cuối xóm. Những tưởng nhắc đến thì lão Báu xét để tâm, nhưng lão dừng dừng không đáp. Tay lão thoăn thoắt gấp mồi, tay nâng liền ba chén rồi khàm một tiếng sảng khoái. Thằng Hà thấy vậy thì chen mồm: cháu ông Bảy bí thư đó, nó mới về ngồi hôm qua, chả hiểu làm sao mà ngất ở mảnh đất của nhà bà Thuần đó ông ạ. Mày bảo cái gì? Ngất ngất ở đâu? Thằng Hà thấy lão thay đổi thái độ thì bèn lắp bắp: ở mảnh đất nhà bà Thuần, căn nhà bỏ hoang đó. Lão Bóng run tay suýt đánh rơi ly rượu. Lão bỏ hẳn ly rượu, đôi mắt mở đục khẽ ném ra khoảng sân trước nhà, miệng bất giác lẩm bẩm: thế có khi là ma nó giữ chân chứ chẳng phải ngất gì đâu. Mặc cho hai đứa chúng tôi ngây ngốc nhìn nhau vì giật mình, lão Báu núp thêm một ngụm rượu, rồi vẫn bằng cái chất giọng khào khào đó trần tỉnh: ta đã bảo mảnh đất đấy có ma mà cái làng này chúng nó không có tin, nhất là lão Bảy bí thư ông nội của mày. Thằng Hà lúc này cứng giọng đáp: thầy buổi nào rồi còn ma với trà quỷ, lão rõ là lầm cấm, rượu ít thôi nói lắm lại mất hay. Lão Báu nhìn thằng Hà rồi nhếch mép cười khinh nhờn vỗ ngực: ta nói thế cũng là có lẽ của nó, có gặp qua rồi mới đáng sợ. Mấy cái lũ suốt ngày ra giả rằng ma cỏ là thứ huyễn hoặc, đều là một lũ chưa từng trải. Thế rồi theo lời kể của lão Báu, những sự việc kỳ lạ về mảnh đất ma ám dần dần được lột tả một cách kỳ dị, chi tiết, làm cho bất cứ ai cũng phải rùng mình. Ngược dòng thời gian về thời điểm cách đây hơn 40 năm, lúc đó lão Báu còn trẻ, nhà của lão lại đông anh chị em, cái nghèo đói quanh năm bùa vây, cho nên sau khi lấy vợ và dọn ra mảnh đất ở đầu làng, lão Báu chọn cho mình nghề chài lưới để kiếm đồng ra đồng vào đắp đồi cho ba miệng ăn. Theo lời của lão Báu thuật lại, mảnh đất đó vốn thuộc về sở hữu của cụ Đồng. Vào thời điểm đó nhà cụ Đồng xếp vào dạng giàu có lắm, nhà có ruộng đất ở nhiều nơi, có cả ao sâu châu bò lên đến hơn chục con vạm vỡ. Gia đình của cụ Đồng chỉ có một người con gái tên là Thuần, nhưng cụ Đồng nặng tư tưởng phong kiến nên nhất định không cho con gái của mình được đi học như là bạn bè cùng tuổi. Tuổi thơ của bà Thuần hình như chỉ trong vòng luẩn quẩn như thế đến khi bà lập gia đình. Nhưng chẳng hiểu cơn gia biến thế nào mà gia đình cụ Đồng gặp cơn mưa máu gió tanh. Do bà Thuần không sinh con trai được nên khi đứa con gái tròn 13 tuổi thì ông chồng bỏ theo bà vợ bé. Bà Thuần vẫn sống một mình ở căn hộ đó một thời gian, rồi những người thường xuyên đi ngang đó bỗng dưng không thấy bà ra vào nữa. Băng đi mấy ngày sau đó, họ nghe mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà, cho nên đi vào xem thử. Qua cửa sổ người ta phát hiện bà ta đang treo cổ ở giữa nhà, cho nên trên người không một mảnh vải, cửa chính thì đã khóa ngoài. Lúc đó chính quyền địa phương có đến, còn điều tra thế nào thì không ai được biết. Do sau khi nhà cụ Đồng sa sút và bị đám cướp nửa đêm lẻn vào giết sạch cả nhà, bà Thuần sống ở đó một mình cùng đứa con gái dở người, lúc tỉnh lúc mê, cho nên những người tốt bụng gom tiền lại mua cho bà ta một cái hòm, cúng kiếng qua loa rồi chôn bà ta ở phía sau ngôi nhà. Từ đó về sau không ai bén mảng tới ngôi nhà đó nữa. Chẳng hiểu vận đen còn ám gia đình của bà ta thế nào mà tròn 100 ngày sau, đứa con gái cũng chết ngửa bụng ở khúc sông sau nhà. Xác của nó được dân làng chôn ngay sát mộ của bà Thuần, cho mẹ con nó được gần nhau. Một đồn 10, 10 đồn trăm, thành ra mảnh đất đó mặc định bị ma ám. Căn nhà cũng bỏ hoang từ đó, chẳng ai dám bén mảng lại gần, ngoài trừ có người đàn ông ở xứ khác đi buôn gạo ngang qua. Những chuyện ma quái cũng bắt đầu từ đấy. Nói về người đàn ông thì hôm đó ông đi buôn gạo về ngang ngôi nhà, giờ đã khuya và thêm phần mệt mỏi, lại thấy căn nhà còn ánh đèn cho nên ông ta ghé và kêu cửa xin ngủ nhờ. Vào đến cửa ông ta đứng gọi hoài mà không ai trả lời. Ông ta bật cây đèn lúc soi thử thì thấy cửa đã chốt ở phía ngoài. Cửa sổ mở toang, soi đèn qua cửa sổ vào trong thì thấy bụi bặm và màng nhện đóng đầy. Ông này biết ngay là nhà hoang cho nên trải chiếu, mắc mùng ngay ở trước mái hiên, rồi treo cây đèn ở gần đó cho có ánh sáng để tiện trông chừng chiếc xe đạp. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì nghe tiếng cào rất mạnh vào hai cánh cửa chính. Ông ta cứ nghĩ là mèo cào cho nên cũng chẳng thèm quan tâm. Đến khi tiếng cào ồn quá không ngủ được mới định ngồi dậy xem thử. Vừa mở mắt ra ông thấy có cánh tay trắng muốt, móng tay dài và tím đen đang thò ra cửa sổ hướng về phía của ông. Chưa kịp định thần thì rất nhanh một khuôn mặt bầm tím, hai mắt trợn trắng, đầu tóc bù xù từ bên trên ghì sát vào nóc mùng ngay trước mặt của ông. Lúc đó ông ta chỉ kịp xoay người qua rồi tung mùng ngồi dậy, chồm chiếc xe đạp vừa đẩy vừa chạy bỏ đi. Cái đèn lúp và chiếc mùng cũng đã vất lại luôn đó. Phía sau lưng thì những chàng cười lạnh lót cứ như vậy vang lên, nghe gần sát cả gót chân. Ra đến khu đông nhà dân, ông gọi cửa xin ngủ nhờ, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Những người ở đó cũng kể cho ông nghe tiểu sử của ngôi nhà đó. Thế là ông bỏ luôn cây đèn, chiếu mạnh ở lại ngôi nhà, chứ chẳng dám quay lại. Thằng Hà nghe kể đến đây thì nốc một ngụm rượu rồi cãi lý. Khéo là ban gạo ấy mệt mỏi ngủ mê, chứ ma nào mà dễ hiện ra như vậy. Bộ âm phủ hết đất hay sao mà lên dương gian? Gã cũng gật đầu hùa theo. Khéo quá gà đấy ông ạ. Lão Báu đưa tay ra bộ cản lại rồi tiếp tục kể. Sau lần đó cũng có mấy kẻ bạo gan mò đến xem thử ma quỷ có thật hay không, nhưng ai nấy cũng mất mật bỏ chạy giữa đêm. Lại thêm một sự việc quỷ dị xảy ra đến với người ở trong làng vào một đêm giông tố. Thằng Bon là người ở sát căn nhà ma ám đó. Thằng này vốn dĩ nghịch ngợm có tiếng, cũng thường vào dạng to gan chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ. Do đó do họng rốt cho nên cha nó bắt ở nhà chăn trâu. Thằng Bon ráng lùa trâu đi kiếm chỗ cỏ nhiều cho ăn rồi chiều lại lùa về. Do đó nhớ rõ là vào mùa mưa, ở khu vực giáp danh con sông Cả có nhiều ruộng hoang, cỏ non mọc rất nhiều, nước nồi đầy đủ, nhà cửa lưa thưa. Hầu hết những người có ở nhà và đất ở khu vực cạnh con sông đó đều là hàng xóm với nhà cụ Đồng. Nhưng họ chỉ dám ở đó vào ban ngày để trồng trọt, còn ban đêm thì khóa cửa rút về nhà chính ở cách đó hơn 2 cây, bởi họ sợ đêm đó gặp trộm cướp mò ra thì tiêu đời. Vì vậy ngày nào cha của thằng Bon cũng bắt nó thức sớm, tranh thủ lùa trâu vào đó cho ăn. Thằng Bon thích lắm vì có cơ hội chơi cùng những người bạn cùng tuổi. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Hôm đó mày nói chuyện chơi đùa đến trời gần tối. Những người kia đi về trước, còn nó thì phải cuốn dây trâu rồi gom trâu lại mới được lùa về. Đi được một đoạn đường về nhà thì trời đổ mưa, sấm chớp nổi lên làm sáng cả bầu trời. Do thằng này là người sợ sấm chớp cho nên trong người có áo mưa, nhưng nó cũng không dám ngừng lại để mặc. Thằng Bon cố gắng đánh cho trâu đi thật nhanh về phía trước, nơi có ngôi nhà mái ngói cũ kỹ không có người ở và hàng cau quen thuộc trước nhà mà ngày nào nó cũng lùa trâu đi ngang qua. Vừa đến nơi, thằng Bon định lùa bầy trâu cho nó vào luôn bên trong sân nhà gần cửa chính để tiện trông chừng và trú mưa. Dù sao thì nhà cũng không có ai ở cho nên không lo bị chửi. Nhưng bầy trâu thì không chịu đi, dẫn đến giữa sân thì nó thở khì khì và lùi lại. Có làm cách nào thì chúng cũng không chịu đến gần ngôi nhà. Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, sấm chớp cũng ngày càng nhiều, cho nên thằng Bon quyết định cột trâu vào trong hàng cau phía trước, một mình chạy vào nấp dưới mái hiên. Đúng một lúc thì hai cánh cửa sổ bằng gỗ gần đó tự nhiên bung mạnh ra rồi va ầm vào tấm vách. Thằng Bon giật mình quay lại nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có tiếng kẽo kẹt do hai cánh cửa cứ đung đưa, tuy rằng lúc đó gió không to. Thằng Bon thấy hơi lạnh chạy đầy người và kèm theo nổi da gà, có lẽ một phần do mưa ướt. Bên ngoài thì rất nhiều tia chớp cứ nối nhau sáng lên và nó cũng không dám bỏ đi. Và cánh cửa chính bằng gỗ có chút cái ngang ngay phía sau lưng bỗng rung lên càng ngày càng nhanh, giống như có người kêu cửa có việc gấp vậy. Nếu nó kéo chốt cửa qua một bên thì cánh cửa sẽ bung ra ngay. Nhưng thằng bé không dám, bởi vì thường ngày vẫn lùa trâu ngang qua đó. Nó biết rõ ở đó chỉ là nhà hoang, làm gì có người ở. Vừa suy nghĩ, thằng Bon vừa lùi ra phía ngoài. Qua tia chớp sáng loà, thằng bé nhìn vào cửa sổ đang mở toang thì thấy người đàn bà treo cổ thòng lòng, tóc phủ hết cả mặt ở giữa nhà. Ngay giây phút đó chân tay của nó run rẩy, rồi những tia chớp tiếp theo đánh xuống. Nó căng mắt nhìn vào chỗ đó nhưng không còn thấy gì. Đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì vài tia chớp nối đuôi nhau sáng lên. Theo quán tính, thằng Bon lại nhìn vào cửa sổ. Chỉ một giây thoáng qua mà thôi, nó thấy rõ người đàn bà mặc áo trắng, tóc xóa dài đứng ngay cửa sổ, mặt tím tái, đôi mắt sắc lạnh nhìn nó chằm chằm. Mỗi lần có tia chớp nổi lên lại thấy khuôn mặt đáng sợ ấy ngay cửa sổ, như muốn đuổi nó đi. Cho dù sợ sớm trước nhưng thằng Bon cũng rụng rời cả hồn phách, mặt mũi tái mét, đái tù tù ra quần, rồi bặm môi chạy thật nhanh ra bầy trâu. Tay quính quáng mở dây rồi đánh thật nhanh cho trâu chạy về nhà. Đi được một đoạn thì gặp cha của nó đang mặc áo mưa vào trong đèn đi kiếm, do thấy trời tối mà con trai vẫn chưa về. Về đến nhà, thằng Bon vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Nghe xong, cha của nó cấm nó không được lại gần ngôi nhà đó. Sau lần ấy, thằng Bon sốt ly bì cúng kiếng mãi mới khỏi. Nhìn thái độ của tôi và thằng Hà có chút hoang mang, chẳng hiểu do đang nhập tâm hay cố tình mà lão Báu tiếp tục kể lại sự việc quỷ dị tại căn nhà ma ám mà chính thân của lão có dịp trải nghiệm. Do đó vùng này là một nơi được thiên nhiên ưu ái, một nguồn lâm sản và thủy sản phong phú với lượng sông ngòi chẳng chịt. Ngôi làng thuần nông này cũng được thừa hưởng một phần như vậy, để phần nào cuộc sống của người dân những năm sau giải phóng đỡ vất vả. Chén cơm manh áo mỗi gia đình không còn bận tâm khi mà chim trời cá nước bạt ngàn tha hồ bắt. Tiết trời mới chuyển sang thu, cá lóc cá chê rùa rắn tôm nhiều vô số. Ai muốn ăn chỉ cần tự làm dụng cụ rồi ra ruộng hơn chục phút là mang về ăn ngán thì thôi. Theo lời kể sặc mùi của lão Báu, nhiều khi đi cắm câu ban đêm cá lội đụng vào xuồng mà muốn chìm cả xuồng. Lão Báu dạo đó theo nghiệp trải lưới đã lâu, ở xóm này lão nổi tiếng là dân sắt cá. Chỉ cần mang theo 50 cây cần câu, sau một đêm là có gần 30 ký cá lóc, cá chê, mà con nào con nấy cũng to, phải 3 người mới ăn hết một con, thành ra miếng ăn miếng mặc trong nhà không đến nỗi phải lo lắng. Cũng chỉ là dùng mồi run dế mà chẳng ai câu được như lão. Nếu có thì may mắn cũng được 1-2 con to, còn lại cũng chỉ thuộc dạng vừa tay. Người ta nói ngoài cách móc mồi, lão Báu còn có cách cắm câu độc đáo. Đây là bí quyết để bắt được cá to. Nhưng bí quyết đó thì là gì thì đành chịu, vì hỏi lão chỉ cười như là giấu nghề vậy thôi. Cắm câu thời đó cũng khá là đơn giản, cần câu được làm bằng tre tầm 8 tấc, chứ đừng vuốt nhỏ như là đũa ăn. Phần đầu dẹt và phải được uống cho dẻo để có khả năng chịu được sức kỳ của cá. Phần thân tròn và phần cuối phải nhọn để dễ dàng cắm xuống đất. Theo lời kể miên man của lão Báu, để chuẩn bị cho một đêm cắn câu, việc cần làm là ban ngày phải đào trùng. Thường trùng hồ là món cá chê khoái nhất. Nếu tháng nắng thì tìm chỗ đất ẩm đào đa phần là trùng, chỉ cũng làm được mồi. Ngoài ra còn bắt dế cơm ở mấy đống rơm ẩm, hoặc là nhái bầu, đây là hai món ăn ưa thích của cá lóc. Bản thân của lão Báu coi đây như một cái nghề, phải gắn bó với nó để nuôi sống gia đình. Dù có vất vả, dù có đêm gặp những thứ không muốn gặp, thì lão vẫn phải đi vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng dần dần bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, và oan trách làm sao lão Báu lại có dịp diện kiến thế giới cõi âm ở khúc sông sau căn nhà của bà Thuần. 6 giờ tối như thường lệ, Báu đã vác bó câu và lon trùng ra sau hè, leo lên cái xuồng cũ kỹ. Cái xuồng đã gắn bó cùng với lão hơn 10 năm với cái nghề này. Lão chống xuồng ra khúc sông bắt đầu công việc. Mất hơn 15 phút mới ra tới chỗ ấy. Nhà đêm tháng 7 trăng sáng cho nên cũng tiện cho lão trong việc móc mồi. Xong xuôi, lão liền tìm ra những chỗ ngã tư nước chảy để mà cắm câu. Vì những chỗ này cá thường lội qua lại nhiều, hay những chỗ có bụi cây sậy lớn vì cá hay lầm tù ở đó. Cắm hết gần 50 cây cần câu cũng gần 8 giờ tối, và bây giờ nhiệm vụ của lão là tìm chỗ nghỉ ngơi, khoảng 10 giờ sẽ đi thăm câu. Cây chòi lá cách căn nhà của bà Thuần không xa, nằm ở mé sông, vẫn là nơi lão thường xuyên ghé qua để nghỉ. Cây chòi này tự tay của lão dựng trên mảnh đất hoang ở sát con mương, với vài cây tre tươi và hơn 30 miếng lá để lợp và dựng vách. Cứ khi cắm câu xong là lão lại vào đó ngủ để chờ tới giờ thăm câu. Cột dây chiếc xuồng lại, rửa tay chân xong, ông vào trong chòi mở chiếc đài để nghe cải lương. Hút xong điếu thuốc nằm xuống, cây đài vẫn còn đang mở đó. Được một lúc thì tiếng động ở bên ngoài chòi làm cho lão thức giấc. Cây đài đã tắt từ bao giờ lão không biết, chắc là do hết pin. Chính cái âm thanh ở bên ngoài làm cho lão giật mình. Lão lắng tai nghe, nhưng hình như chiếc xuồng của lão có ai ở trên đó. Lão Báu lắng tai nghe thì âm thanh đó hệt như là tiếng chân người đang mang guốc gỗ bước xuống xuồng. Bản thân của lão Báu là một người cứng bóng vía. Nghề chạy lưới và cắm câu lại là chuyện làm việc về đêm, cho nên lão lại càng tỏ ra bạo gan hơn. Thường ngày nếu có ai đem ma quỷ ra mà dọa lão, thì lão thường vỗ ngực gạt phắt đi, hoặc giả như là lúc cao hứng khi mà hơi rượu đã bốc lên quá đỉnh đầu, lão thường vỗ ngực nói oang oang: đời thằng báu này chưa bao giờ biết mặt ngang mũi dọc của con ma nó làm sao, để thằng này bắt được kéo lại đánh cho bỏ mẹ chứ chả đùa. Quả thật là lão to gan này dựng hẳn một căn chòi cạnh căn nhà ma để làm chỗ nghỉ chân. Chứng kiến điều ấy, dân làng ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Chắc như hiện tại khi nghe tiếng guốc gỗ lộc cộc lên xuồng thì lão báu cũng chưa nghĩ tới thế giới âm hồn đang quấy quả. Đang ngon giấc mà bị giật mình, lão báu cáu bẩn nói vọng: đứa nào ở ngoài đó? Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng kéo kẹt của rặng tre già âm u, tiếng sóng nước vỗ vào mạn xuồng ủy oạp và tiếng ếch nhái ánh ương kêu vắng cả lên. Trong không gian âm u của đêm rằm tháng 7, tiếng guốc gỗ vẫn vang lên cộc cộc như có ai qua lại mỗi lúc một gấp gáp, làm cho lão báu bực mình. Lão báu mắm môi chui ra khỏi chòi mang theo cây đèn bão, đến chỗ chiếc xuồng thì không thấy ai, âm thanh vừa rồi cũng đã biến mất. Lão cày cú nghiến răng, xung quanh có một bóng người vì bãi đất này trống và đêm nay chẳng cũng sáng, bởi vậy nhìn qua là biết. Lão báu nghĩ chắc tại mình nghe nhầm cho nên không bận tâm đến việc vừa xảy ra, nên lại vào chòi nằm rung đồi và cố dỗ sức ngủ, nhưng đang trằn trọc qua lại mãi cũng chẳng thể chợp mắt được. Nhìn đồng hồ đã gần 9:30, vậy là khoảng nửa tiếng nữa đi thăm câu là vừa. Lão báu sung sướng nghĩ đến một đêm đầy cá như mọi khi, vậy là hũ rượu lại đầy ắp kề miệng. Lão hí hửng móc ra điếu thuốc hút rồi suy nghĩ bâng quơ. Ở bên ngoài trời gió nhẹ, tiếng nước từ con sông chảy đập vào chiếc xuồng nghe róc rách. Đang lần lần trong làn khói thì bỗng nhiên âm thanh lộc cộc ban nãy lại phát ra rõ ràng buồn một. Lần này không đợi lâu, lão báo xích đèn nhanh chân ra bên ngoài tiến đến chiếc xuồng. Như lần trước vẫn chẳng có ai, nhưng nhìn kỹ lại trên ván xuồng thì lão nhận thấy vài vũng nước vẫn còn rất mới, như có ai đó mang dép ướt vừa bước lên rồi để lại dấu. Lúc này sống lưng của lão đã bắt đầu lạnh, da gà nổi lên khắp người. Dù là người không sợ ma, nhưng chứng kiến được cảnh này là cũng bị mất kiểm soát. Lấy lại bình tĩnh, lão chửi thề một câu để mà trấn an: còn mẹ mày, có giỏi thì bước ra trước mặt của tao mà nhát, chết kiểu chó này thì làm được gì tao. Nói rồi lão báu với lấy cây xào chống xuồng quất xuống nước một cái, nước văng lên làm cho lão bị ướt mất một mảng vai áo. Định thần một hồi lâu chẳng có sự gì lạ, lão báu nhanh chóng bước vào trong chòi, lấy cái đèn bão đi xuống xuồng, nhanh tay chống xuồng đi thăm câu vì đã 10 giờ. Tuy nói cứng là như vậy, nhưng mà lúc này lão cũng hơi sợ. Trong đầu tiếng lộc cộc và hình ảnh dấu nước trên ván xuồng vẫn còn làm cho lão khẽ rùng mình. Lão đứng chống xuồng mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chưa đêm nào tâm trạng của lão bất an như là đêm nay. Tại chỗ cắm cầu, lão lần lượt đi thăm từng cần câu một, thì từ phía sau lưng đột nhiên có ai đó đang lội dưới nước nghe ầm ầm. Lão báo chắc mầm là cá dính câu cho nên quậy nước, nhưng nghe kỹ lại thì không phải. Âm thanh này phải bằng một đàn trâu đang lội nước nghe rất lớn và mạnh. Lão báo quay lại thì tiếng động đó biến mất, vài giây sau lại ầm ầm. Lần này âm thanh đó lớn hơn và dường như đang tiến lại gần lão. Lão quay lại thì kinh hãi á khẩu. Đằng sau xuồng là một bóng người không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ngắn ngang đùi, đang ngồi quay lưng lại lão. Hai chân của kẻ đó thòng lòng xuống nước. Lúc này lão báu muốn đứng tim tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm về phía đó. Mất vài giây lão mới hoàn hồn trở lại, mở miệng và nói cứng: Mày là đứa nào? Cái bóng vẫn còn ngồi đó, hai chân vẫn ngồi đập nước, chỉ nghe thấy thoáng tiếng thê thảm phát ra từ phía đó, giống như là người ta bị bịt miệng sắp chết. Rồi tự nhiên lão báu cảm nhận phía xuồng chỗ lão đang đứng có ai đó đang nhấc lên, còn phía đầu bên kia thì từ từ chìm xuống. Cái bóng đó ngồi cũng quay mặt lại phía lão, thì một lần nữa nó muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt của nó máu đang chảy ròng ròng xuống. Đập vào mắt của lão báo là hình ảnh vô cùng kinh dị. Thân ảnh đó có cái miệng mở to hơn người bình thường, nhưng không còn cái răng nào cả. Khóe miệng ngoác ra tận mang tai để lộ ra hàng lợi máu me gớm ghiếc. Cả mắt chỉ toàn đặt tròng trắng, mà cũng từ đó mà chảy ra. Tiếng rên rỉ cứ phát ra từ cổ họng. Lão báo quả thật là một tay to gan, lấy hết can đảm cầm cây xào quất mạnh về phía nó. Ở một tiếng, cái đuôi xuồng bị vỡ một miếng ván to, cái bóng đèn cũng biến mất. Nghe dưới nước như có ai đó vừa nhảy xuống cái ầm, rồi lội ra xa, xuồng của lão sau đó biến mất vào trong chỗ cây sậy. Lão báo đáy tù tù ra quần nhưng cố gắng chấn tĩnh lại, biết là mình vừa gặp ma ra. Cầu cắm lão chưa thầm hết, nhưng do hình ảnh vừa rồi hiện rõ trước mặt làm cho lão sợ hãi. Lão tái mặt chẳng dám nấn ná mà quyết định chống xuồng trở về nhà. Mai trời sáng sẽ ra thăm câu. Lão báo run rẩy thầm nghĩ có lẽ phải nghỉ cắm câu một thời gian để ổn định lại tinh thần. Nhưng rắc rối không buông thả cho lão. Lúc ấy là gần 11 giờ đêm. Chỗ bể trên xuồng lúc này khiến nước tràn vào khá nhiều, làm cái xuồng tròng trành như là sắp chìm. Lão báo nhanh tay lấy dao tắt bớt nước ra, rồi chống lại chỗ cái chòi lúc nãy. Vì giờ về nhà cũng không được đi do quá xa, lão quyết định tối nay ngủ lại tại chòi, sáng mai lội nước cuốn câu, còn xuồng thì sẽ sửa lại sau. Vừa chống xuồng vừa tắt nước, cuối cùng thì cũng tới. Đến lúc này thì cái xuồng cũng chống đối lại ông. Vừa lên bờ thì nó đã chìm hẳn dưới nước. Lão mò tay xuống tìm sợi dây cột lại, thì có cảm giác như đụng vào một vật vừa trơn vừa tròn, như đụng phải cá lóc. Lão báo cho mày nắm lấy đem lên khỏi mặt nước xem kỹ, thì hoàng hồn nhận ra đó là cánh tay của một thây người. Cánh tay có quắp xương bồng cụt lùn, ngón tay phình to, chỗ bị đứt còn đang rớm máu. Lão báo kinh hãi ném cánh tay ra giữa dòng sông, nghe tù một cái rồi từ từ chìm xuống. Lão cắm đầu chạy nhanh vào chòi, thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Mọi chuyện đến quá nhanh và kinh hãi, không còn tâm trí nghĩ tới cái xuồng nữa. Lão nằm xuống chắp tay khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Nghề của tôi là nghề nuôi sống gia đình, tôi nào giờ chưa đắc tội với ai. Nếu này có lỡ mạo phạm đến các vị khuất mày khuất mặt thì xin tha thứ cho tôi, vì tôi không cố ý. Từ mai nấu mâm cơm canh mang ra cúng các vị để chuộc lỗi. Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, lão nghe tiếng người đàn bà vọng ra. Thanh âm thoát tục cổ lãnh xoáy vào óc lão rõ một một.
Con ơi, về mẹ con ơi.
Lão báo tái mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ một giây thôi làm cho lão rụng rời. Có bóng trắng đang dắt díu nhau từ dưới sông đi lên và mất hút ở nhà của bà Thuận. Lão báo sợ mất mật miệng liên hồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi lão chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lão ngủ cho đến sáng khi mặt trời lên cao, đêm đó không còn thấy gì lạ. Lão ra khỏi chòi lấy cây sào già xuống khi chỗ chuồng thì nó vẫn còn đang ở đó. Lão lội nước đi cuốn câu, cá dính rất nhiều nhưng con nào cũng chết do mắc câu quá lâu cho nên bị ngạt. Xong việc, lão đi đường ruộng trở về nhà, nấu một mâm cơm, canh mướp, cá kho lão đã câu được. Lại cẩn thận mua thêm bánh kẹo, một ít vàng mã mang ra chỗ cái chòi và cúng như lời hứa. Vừa mới khấn xong, canh tô mướp nóng hổi đất thiêu nhớt, bốc lên một mùi khó chịu, rồi cơm cá cũng bị như vậy. Sau khi lão báo kể xong thì lật đật ra về luôn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó gã và thằng Hà có một quyết định sai lầm, đó là mò ra mảnh vườn sau nhà ma ám để mục sở thị xem thế giới cõi âm có thực sự hiện hữu hay chỉ là những tin đồn. Hai thằng to gan lớn mật xách theo cái đèn bão, tay lầm lầm nhắm nhang và coi việc đó là điều gì thú vị lắm. Bóng trăng sáng vằng vạc xoay tỏ con đường cho nên chẳng mấy chốc hai thằng đã đứng trước căn nhà tiêu điều đổ nát. Trên cánh cổng đó còn có dán chi chít bùa đuổi ma, làm cho khung cảnh thêm phần quỷ dị. Hai thằng nhìn nhau rồi gật đầu, đưa tay mở cánh cổng gỗ. Tiếng bàn lề để lâu ngày vang lên như là muốn phản đối. Bên trái ngôi nhà là một cây gạo rất to, tán xòe gần như là phủ kín cả mái nhà. Phía sau là bụi chuối đang vui mình ở dưới trăng. Căn nhà lụp sụp đổ vỡ, rêu mốc và bám đầy mạng nhện. Trần nhà thùng một chiếc lỗ lớn, đám chuột bọ mặc sức ra vào càng làm khung cảnh thêm phần hoang phế. Trên tầng không bất giác chuyển mình, tiếng sấm đi đùng báo hiệu sắp có cơn mưa, làm cho một kẻ bạo gan như gã cũng hoang mang lắm. Gã quay sang bảo với thằng Hà: "Hay là về đi mày, mà đâu chẳng thấy khéo chết vì đám mũi hoang hút máu, về đi sắp mưa rồi." Thằng Hà lúc này liền quả quyết: "Về là về thế nào? Thế bảo xác bà ta và đứa con gái chôn sau vườn, tao với mày ra xem có thật hay không, hay là mấy lão già lừa phỉnh mình, tao thì chả tin ma cỏ gì cả." Gã càn mấy lần nhưng mà thằng Hà vẫn nằng nặc đòi ra tận nơi để xem. Cực chẳng đã, gã đành bấm bụng đi theo. Mưa đã bắt đầu rơi và gió gào lên như giận dữ. Ánh trăng đến lúc sau tầng mây trả lại một màn đêm đen đặc, lạnh cóng ướt nhẹp, làm cho đám bùn lầy dẫn ra hai ngôi mộ nằm khuất sâu căn nhà hoang trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của hai kẻ to gan. Chẳng biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở nơi đây lạnh lẽo chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc dọc xuống lưng, rồi thất nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào. Mà kệ rét buốt sộc vào tận gan phổi, hai gã sầm sầm tiến về bên hông nhà. Nhìn theo cái dáng thô kệch của hai thằng Hà cầm đèn bão, gã thở dài miệng lẩm bẩm chửi thề mấy câu, dù trong lòng đã cảm thấy phần nào phản đối vì quyết định này. Người cổ tôi ở ngực một hơi dài, rượu nhanh chóng ngấm vào từng thứ thịt, dạo rực nóng bừng khắp thân thể, làm át đi nỗi sợ mơ hồ vừa le lói. Đầu óc của gã có chút lâng lâng hưng phấn. Con đường dẫn tùm cỏ dại ra sau nhà, ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Gã bấm bụng rồi dạo bước nhanh hơn, cùng với những cơn gió lộng ngoài khúc sông thâm u thổi ào ạt ngược tới. Đôi giày thể thao hòa cùng với tiếng bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài dòng chớp chằng chịt đan xen để làm lộ ra bóng dáng của hai ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện phía trước. Bất chợt gã khựng người lại, có âm thanh giống như tiếng bước chân vọng tới từ phía sau. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi theo. Gã đưa tay kéo thằng Hà rồi cả ngay đứng im quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ có khoảng sân gạch rêu phong và con ngõ nhỏ dài hun hút dẫn vào nhà. Vài thân cây cổ thụ xòe tán lá theo gió như là những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng ếch kêu ộp ọp từ khúc sông vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến sờn cả gai ốc giữa màn đêm thành vắng. Thằng Hà nhìn gã rồi cười cợt: "Mà nào dám ra đây vào giờ này chứ?" Hà lầm bầm rồi đi như chạy gần hai ngôi mộ hoang, sương khói mờ ảo bao phủ theo mỗi bước chân mạnh bạo. Càng tiến gần cuối vườn, không khí càng trở nên lạnh lẽo u ám. Chẳng khó khăn để tìm thấy ngay ngôi mộ dưới đám cỏ dại vây quanh. Mộ hoang lâu không có ai hương lửa, giống như một gò đất cao được phủ ngập cỏ dại. Hai kẻ to gan ngồi xuống nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung bà Thuần in trên tấm bì mộ vẫn đã xuất ra một góc và rêu mốc. Một người đàn bà còn khá trẻ, có vầng trán thấp, cánh mũi to, khuôn mặt quắt queo. Điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của bà có lẽ là đôi mắt dữ dằn, luôn nhìn xoáy sâu vào tâm can của người đối diện. Dưới ánh chớp rền vang ẩn hiện, gã có cảm giác bà Thuần đang nhìn mình chằm chằm như đang còn sống, khiến cho gã lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm vào đôi mắt dữ tợn đó. Chưa kịp hoàn hồn thì ánh mắt đã nheo lại, lại chậm rãi cẩn thận quan sát, và ngay lập tức ẩn hiện ra một cái bóng đen lấp ló chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh đang nhìn về phía mình. Rồi bất chợt phía đó gào ré lên. Cái chợt thở dài nhẹ nhõm, đó là một con mèo hoang. Thằng Hà nhặt một viên gạch ném mạnh tới, khiến con mèo gầm gừ tức giận bỏ đi. Đúng là mèo mã. Thằng Hà lầm bầm chửi rủa. Người ta nhìn thấy giống mèo đen to lớn gấp đôi loại mèo nhà thường hay kiếm ăn ở bãi tha ma thì sợ lắm. Nhưng đối với thằng Hà, có lẽ nó chỉ là loài thú hoang, không đủ làm cho nó bận tâm. Chưa kịp xoay người lại, cả hai chuột nín thở không dám luôn nước miếng, tim đập loạn xạ như là muốn vỡ tung cả lồng ngực. Có tiếng lục cục đồng đậy phát ra bên trong căn nhà. Mồ hôi chợt toát ra từ sau gáy, hơi lạnh nhanh chóng tỏa ra khắp cơ thể, khiến gã muốn ngã quỵ xuống vì sợ. Gã cố gắng hết sức để trấn an bản thân, nhưng những gì đang xảy ra khiến hắn không thể bình tĩnh hơn được. Chẳng lẽ vẫn còn người sống trong căn nhà? Rõ ràng ban nãy làm gì có ai. Thần ý thấy điều kinh khủng đó, miệng của gã đã run rẩy mấp máy thành từng tiếng khó nhọc. Không, làm sao có thể có chuyện đó? Thầy cho câu trả lời, tiếng xít xít vang lên khè khẽ, rồi càng lúc càng to, nghe rõ đến từng chi tiết. Âm thanh của cái móng tay đang cào điên cuồng vào từng thứ trong ngôi nhà, như muốn rót thẳng vào tai, khiến gai ốc đã nổi khắp người của gã, tóc gáy cũng dựng đứng lên vì sợ. Gã nhèo đôi mắt thận trọng quan sát thái độ đề phòng, dù thần trí đang hỗn loạn. Thằng Hà dường như cũng nghe thấy tiếng đó, cho nên nhanh chóng dọi cây đèn bão về hướng căn nhà. Nhưng phía bên trong tối lờ mờ không rõ nét. Đến khi ánh đèn quét đến gian nhà chính, cả hai rút lên khi định hình được một người đang treo cổ lủng lẳng đối diện với hướng nhìn của hai gã. Chưa kịp định thần, thằng Hà hốt hoảng đánh rơi chiếc đèn pin khi phát hiện thấy bên ô cửa sổ đổ nát có một đôi mắt sáng quắc hiện lên nhìn hai gã chằm chằm. Gã thốt ra từng tiếng thở hổn hển vì gây sợ. Cái gì thế Hà ơi? Thằng Hà mặt mày tái mét nhìn về đôi mắt đỏ rực, bàn tay luống cuống run rẩy mò mẫm tìm chiếc đèn pin. Nhưng chưa kịp nhìn lên, hắn đã hét thành tiếng khi một bóng đen chợt lao vút vào mặt của hắn. Con mèo như là con báo đen thu nhỏ gào rú giận dữ, cào cấu khiến máu chảy thành dòng trên khuôn mặt, làm cho hắn buốt giá. Lần đầu tiên gặp phải con linh miêu to lớn như vậy, thằng Hà lăn lộn ra sức chống đỡ. Đến khi tóm được cổ con vật hung hãn, hắn dùng hết sức mới quăng đạp nó xuống đất vài phát. Những cái móng sắc hơn lưỡi dao bấu chặt vào cánh tay của Hà, như muốn xé toạc lớp da của hắn thành từng mảnh. Hắn nghiến răng bóp thật chặt, tiếng gầm gừ của nó mỗi lúc một nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng chửi rủa của Hà. Thở dốc từng hơi đứt quãng vì kiệt sức, hắn dùng hai tay quăng con vật to nặng lên miệng hố, nhưng không cạn lực. Con mèo rất bình vào trước bát nhang lạnh lẽo, dãy dụa một hồi rồi chịu nằm im bất động. Đôi mắt sáng rực của nó tối dần như ngọn nến bị gió thổi tắt, hòa lẫn vào trong màn đêm tăm tối. Mặc cho máu đang chảy rát buốt, thằng Hà rụng rời hồn vía ngồi phịch xuống đất. Sớm chớp đã bắt đầu nổi lên, cả màn đêm đã rực sáng lên bởi những luồng sét thình con rết khổng lồ đang bỏ ngang dọc trên bầu trời. Bên trong căn nhà, tiếng cười khanh khách chợt phát ra lạnh gáy. Kể đến đây, tiếng kèn tàu từ đám ma của thằng Hà cất lên não ruột. Sợ nhìn tôi thất thần rồi bạc mặt bảo: đấy mà nó vật chết đấy. Tôi ngán ngẩm nhìn lên bức di ảnh của thằng Hà, lòng đầy bùi ngùi nhưng cố gắng động viên sự vài câu. Chỉ thấy gã bạc mặt tiến ra thắp hương cho bạn. Trước khi rời đi, gã còn ném lại một câu cụt lùn: tôi ăn cơm của người chết rồi, 15 tháng sau mẹ con nhà bà ấy cũng đón tôi đi thôi.